This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 3 phút ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Quý vị có thể nghe trên hệ thống internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại 213-493-0128. Thưa quý vị, thời sự buổi trưa ngày hôm nay được trình bày bởi Mộng Lan từ miền Nam California, Minh Nhung thuộc đoàn ở Dallas và Huy Cường tại Houston. Và mở đầu là tin thời tiết cả ba miền, trước hết với Nam California.
Mộng Lan xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Minh Nhung và thuộc đoàn, Trọng Nghĩa và Mộng Lan đang có mặt ở tại phi trường và sắp sửa cất cánh bay qua Houston, Texas. Cho nên là nếu mà quý vị có nghe cái âm thanh đằng sau background thì đó là cái âm thanh của phi trường. Ngày hôm nay thì Nam California chuẩn bị cho những ngày rất nóng. Hôm nay là 94 độ, ngày mai là 100 độ, chủ nhật lên 102 và thứ hai trở đi là 104 độ. Và buổi tối thì xuống thấp từ 70 đến 73 độ mà thôi. Không biết tại Dallas có chuyện như thế nào, thưa Minh Nhung và Thục Loan?
Dạ vâng, Thục Loan và Minh Nhung từ Dallas xin được kính chào quý thính giả khắp nơi. Có lẽ là tại vì chú Trọng Nghĩa của cô Mộng Lan bay qua bên Texas cho nên cái không khí của Texas đã ấm áp và mát mẻ dữ lắm, không giống như là nóng như là ở Cali. Nhiệt độ ở Texas bây giờ là 70 độ và thấp nhất cho ngày hôm nay là 60, cao nhất là 72 và trời đang mưa ở bên ngoài. Và những ngày tiếp theo thì nhiệt độ rất là lý tưởng, từ 85 là cao nhất và thấp nhất là từ 63 đến 69. Và ngày thứ hai thì cơ hội mưa cũng rất là cao, 60% cho ngày thứ hai. Không biết là thời tiết Houston thế nào chú Huy Cường?
Houston thì bây giờ cũng giống như Dallas thôi, Minh Nhung thuộc đoàn, và không biết Mộng Lan, Trọng Nghĩa có mang theo áo mưa không, bởi vì bây giờ thì trời đã đang mưa trên bầu trời Houston rồi, tuy rằng không mưa lớn, nhưng mà những cơn mây đen đã bao phủ đầy thành phố. Nhiệt độ bây giờ cũng khá mát mẻ, chỉ có 80 thôi, mặc dù Hàn Thị Biểu nói là hôm nay có thể lên đến 90, nhưng mà nhờ mưa. Ngày mai và ngày mốt thì mưa chắc là bớt hơn, theo lời cầu nguyện, Mộng Lan ráng cầu nguyện đi, chứ không có là mưa nhiều. Và trở lại với Mộng Lan với bản tin đầu tiên.
Cảm ơn anh Huy Cường và Trọng Nghĩa Mộng Lan, rất mong để được qua thành phố đẹp Houston, Texas mà Trọng Nghĩa Mộng Lan rất thích. Và bản tin đầu tiên không vui lắm, liên quan đến mức đe dọa của khủng bố đã được Australia nâng lên từ mức trung bình đến cao, có nghĩa là nguy cơ của một cuộc tấn công được cho là có thể xảy ra. Các cơ quan tình báo cho biết một số người Australia trở về sau khi chiến đấu cùng với nhà nước Hồi giáo và những nhóm cực đoan khác đề ra nguy cơ ngày càng tăng tại đây. Đây cũng là lần đầu tiên mức đe dọa khủng bố tại đây được tăng trên mức trung bình kể từ khi việc đo lường được đưa vào sử dụng cách đây hơn một thập niên. Thủ tướng Tony Abbott nói trong khi chưa có tin tình báo về một âm mưu rõ rệt nào, nhưng có những cá nhân có thể thực hiện một cuộc tấn công tại Australia. Trong khuôn khổ của mức báo động cao thì nhà cầm quyền Australia có kế hoạch triển khai thêm nhiều cảnh sát tại những sinh hoạt thể thao, các tòa nhà chính phủ và phi trường. Giới chức chính quyền nói rằng có ít nhất 20 người đã trở về Australia sau khi chiến đấu cùng với các tổ chức cực đoan tại Trung Đông. Và mức đe dọa cao nhất của Australia là thật là cao, có nghĩa là một cuộc tấn công chắc chắn xảy ra hay là đã xảy ra rồi. Ông David Irvine là người sắp rời khỏi chức vụ đứng đầu cơ quan an ninh tình báo Australia, nói rằng mối đe dọa có thể biểu lộ bằng nhiều cách, gồm cả một cuộc đánh bom tương tự như tại một hộp đêm ở Bali, Indonesia vào năm 2002, và cái vụ đánh bom này đã làm hơn 200 người thiệt mạng, trong đó có 88 người Úc. Ông Irvine nói những người Australia đã bị cực đoan hóa trở về từ Iraq và Syria đề ra một mối đe dọa ngày càng gia tăng. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Loan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và trong khi Úc nâng cấp báo động chống khủng bố Hồi giáo thì nước Pháp cam kết rằng sẽ giúp Iraq chống lại nhà nước Hồi giáo này. Bản tin cho biết đó là Tổng thống Pháp François Hollande thăm Iraq vào ngày hôm nay, ngày 12 tháng 9, cùng với hai bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng. Thì Tổng thống Pháp là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên ghé thăm Iraq kể từ ngày 9 tháng 6 cho đến nay, từ khi mà có cuộc thánh chiến của nhà nước Hồi giáo khởi động chiến dịch tấn công. Và chuyến thăm của ông Hollande cũng đã diễn ra chưa đầy 2 ngày sau khi mà Tổng thống Barack Obama chính thức loan báo quyết định là mở rộng cái sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Iraq để mà chuẩn bị can thiệp vào Syria, tiêu diệt nhà nước Hồi giáo. Và ngay sau khi mà Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố thì Pháp xác nhận là cũng sẽ cùng tham gia các chiến dịch để mà không kích tại Iraq nếu như cảm thấy cần thiết. Được biết là 11 năm sau khi Pháp từ chối không đi theo Hoa Kỳ và Anh trong cuộc chiến chống lại Saddam Hussein, thì ông François Hollande vào ngày hôm nay cho biết rằng là ông mong muốn cái quan hệ giữa Iraq và Pháp sẽ nâng lên được một tầm vóc mới. Và theo ông thì tình đoàn kết mà Pháp thể hiện với Iraq không chỉ là an ninh mà còn là nhân đạo. Và sau khi gặp Thủ tướng Iraq thì Tổng thống Pháp sẽ ghé thành phố Ebro ở miền Bắc Iraq để mà chủ trì việc cung cấp 15 tấn viện trợ nhân đạo cũng như ghé thăm một cái trại tạm cư.
Dạ vâng, trong khi đó thì trên đường công du Ấn Độ ngày 14 tây tháng 9, tới đây thì Chủ tịch Trung Quốc sẽ ghé thăm Nam Á, vùng ảnh hưởng truyền thống của New Delhi. Lãnh đạo Bắc Kinh tìm cách chinh phục quốc gia láng giềng vừa là đối tác vừa là đối thủ địa lý chính trị, xem Trung Quốc là mối đe dọa an ninh quốc phòng. Viện lý do bất ổn chính trị tại Islamabad, Chủ tịch Trung Quốc đã hủy bỏ chặng đường Pakistan, đồng minh thân thiết tại Nam Á của Bắc Kinh, kẻ thù của New Delhi. Tuy vậy, trong chuyến đi này, ông Tập Cận Bình sẽ đến quốc đảo Sri Lanka, nơi Bắc Kinh tài trợ một dự án xây cảng 1.4 tỷ đô la, mà một khi hoàn tất sẽ cho phép tàu chiến Trung Quốc sử dụng để củng cố sự hiện diện quân sự trong Ấn Độ Dương và chỉ cách Ấn Độ có 250 cây số. Thấy rõ ý đồ của Trung Quốc từ lâu, nhưng tân thủ tướng Ấn, được xem là nhân vật có tinh thần quốc gia dân tộc, đã nhanh chóng lên tiếng mời lãnh đạo Trung Quốc sang thăm New Delhi. Song song với cử chỉ ngoại giao này, thủ tướng Ấn cũng gấp rút giới hạn tầm ảnh hưởng của chiến dịch tấn công ngoại giao của Trung Quốc trong vùng ảnh hưởng. Và ngay sau khi lên nhậm chức thì ông tức khắc sang thăm Bhutan và Nepal và chia bàn tay hòa giải với Pakistan. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, sau chuyến viếng thăm của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry thì Liên đoàn Ả Rập bây giờ đã đứng đằng sau lưng Tổng thống Barack Obama để hưởng ứng lời kêu gọi chống lại những nhóm khủng bố tại bên Iraq như là Syria, đặc biệt là Vương quốc Hồi giáo gọi tắt là IS. Các quốc gia này gồm có nước cầm đầu là Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất cũng như là cả Ai Cập, Iraq, Jordan và Lebanon đều đồng ý với tất cả những thỏa thuận này. Họ sẽ cùng đứng chung lưng với Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh của Hoa Kỳ ở bên Âu Châu để chống lại tất cả mọi sự đe dọa đến từ tất cả mọi tổ chức khủng bố, kể cả nhà nước Hồi giáo ở bên Iraq và ở bên Syria. Tuy nhiên về phần Syria thì Tổng thống Abbas đã cho biết rằng bất cứ một cuộc tấn công nào vào phần đất của Syria mà không được báo trước thì được coi như là một việc xâm phạm lãnh thổ, và Nga thì hoàn toàn đứng đằng sau lưng ông Assad về vấn đề này. Và Liên đoàn Ả Rập còn cho biết rằng họ cũng đồng thời hợp tác với Hoa Kỳ và các nước đồng minh của Hoa Kỳ về những viện trợ nhân đạo tái thiết, và sau đó sẽ trùng tu lại tất cả những gì đã bị thiệt hại, tàn phá vì chiến tranh cũng như là bị tàn phá bởi nhóm IS, và để chấm dứt những cái sự đe dọa của nhóm IS tới với thế giới Ả Rập cũng như là thế giới tự do. Trở lại với Mộc Lan.
Cảm ơn Huy Cường. Trong khi đó thì truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin một ở vùng Tây Nam nước này vừa tuyên án tử hình 3 người đàn ông và kết án tù chung thân một phụ nữ vì đã sát hại 31 người trong vụ tấn công bằng dao ngay bên ngoài một trạm xe lửa ở Minh. Truyền hình nhà nước cho biết tòa án nhân dân trung cấp Công Minh vừa tuyên án ngày hôm nay 4 bị can bị kết tội sát nhân và thuộc một tổ chức khủng bố. Bắc Kinh thì quy trách nhiệm cho các phần tử chủ chiến Hồi giáo ở vùng Tân Cương thuộc miền Tây Bắc về vụ tấn công ngày 1 tháng 3 vừa qua. Ngoài số người chết còn có 141 nạn nhân bị thương trong vụ này. Giới hữu trách Trung Quốc đã bắn chết 4 người khác bị tình nghi là những kẻ tấn công. Những người Uyghur, tức là Duy Ngô Nhĩ theo đạo Hồi, than phiền bị chính quyền Bắc Kinh ngược đãi. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Quang.
Minh Nhung cảm ơn cô Mộng Lan. Và kính thưa quý thính giả, nếu như mà trong thời gian vừa qua thì các cái chương trình khủng bố của nhà nước Hồi giáo đang là một đề tài nóng bỏng, và hầu hết thì rất nhiều quốc gia đã liên minh với Hoa Kỳ để có thể chống lại nhà nước Hồi giáo, thì không hiểu vì lý do gì Anh và Đức tuyên bố rằng là sẽ không tham gia vào các cái cuộc không kích tại Syria. Bản tin cho biết là các ngoại trưởng Anh và Đức vào hôm thứ Năm ngày hôm qua nói rằng là họ sẽ không tham gia vào các cái cuộc không kích phiến quân quốc gia Hồi giáo tại Syria. Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier đã nói trong một cuộc họp báo ở Berlin rằng là Đức đã không được yêu cầu tham gia các cuộc không kích và sẽ không tham gia. Trong khi đó, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond thì nói rằng nước Anh hoàn toàn ủng hộ việc Hoa Kỳ phát triển một liên minh quốc tế chống lại tổ chức quốc gia Hồi giáo mà ông mô tả là mọi rợ, và nói rằng nước Anh vẫn chưa loại bỏ mọi cái chọn lựa trong vấn đề trợ giúp cho một liên minh như vậy. Tuy nhiên, khi được hỏi về đề nghị của Tổng thống Barack Obama về những cuộc không kích chống lại cái phiến quân quốc gia Hồi giáo Syria, thì ông Hammond lại nói rằng nước Anh sẽ không tham gia bất cứ một cái cuộc không kích nào tại đây. Và ông còn cho biết thêm đó là cái lý do là Syria và Iraq, đó là hai nước này rất khác nhau về môi trường pháp lý và mức độ cho phép hành động quân sự của các cái lực lượng ở nước ngoài.
Dạ vâng, trong khi đó thì Hồng Kông có thể phải đối mặt với một vụ đối đầu giữa các nhà lãnh đạo và những người biểu tình đông đảo trên đường phố nếu Bắc Kinh tiếp tục kiểm soát việc chọn người đứng đầu cơ quan điều hành lãnh thổ này. Bên kia eo biển tại Đài Loan, chính phủ và người dân đảo này ủng hộ các nhà hoạt động đòi dân chủ của Hồng Kông, vào lúc Đài Loan cũng có vấn đề với Trung Quốc. Chính phủ Đài Loan tuần này kêu gọi Trung Quốc tôn trọng nguyện vọng của người dân, bầu ra người lãnh đạo của họ. Bắc Kinh đã cai trị Hồng Kông, một trung tâm tài chánh thế giới và là cựu thuộc địa của Anh kể từ năm 1997, nhưng hứa cho lãnh thổ này quyền tự trị. Và người Đài Loan đã theo dõi việc Trung Quốc kiểm soát Hồng Kông để xem điều Bắc Kinh gọi là một quốc gia hai hệ thống có thể thực hiện được đối với Đài Loan hay không. Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với Đài Loan tự trị kể từ cuộc nội chiến trong những năm 1940. Và được biết là Thứ trưởng đặc trách các vấn đề Hoa Lục của Đài Loan, bà Ngô Mỹ Hồng, thúc đẩy hai chính phủ Hồng Kông và Bắc Kinh tỏ ra khoan dung. Bà cũng nói đối với việc tôn trọng lòng mong muốn của người dân Hồng Kông về phổ thông đầu phiếu, văn phòng bà và mỗi một cơ quan tại Đài Loan đều bày tỏ quan tâm và ủng hộ cao. Bà cũng nói là bà hy vọng chính phủ Hồng Kông và các nhà lãnh đạo Hoa Lục sử dụng sự khôn ngoan, sử dụng những ý kiến khác biệt và đối thoại hợp lý cũng như những biện pháp ôn hòa khác để đạt được một sự đồng thuận. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, bản tin vừa rồi do Thục Đoan trình bày đã tạm chấm dứt phần đầu của thời sự buổi trưa. Chúng tôi sẽ trở lại với phần thứ hai sau một vài thông tin thương mại.
Trân trọng giới thiệu quý vị chương trình Đài Nhạc Hội và Tiệc Giả Vũ với chủ đề Góp Vào Bàn Tay nhằm gây quỹ hội dòng nữ đa minh, diễn ra lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 28 tháng 9 tại Hội trường Giáo xứ Thánh Phêrô, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Đa Nguyên, Hồ Lệ Thu, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vi, Anh Vũ, MC Giáng Ngọc, MC Trường Sơn, ca nhạc sĩ Linh Mục Tiến Linh. Vé đồng hàng 40 đồng, bàn bảo trợ 1.000 đồng, VIP 600 đồng, đang bán tại Bánh Cuốn Thăng Long Garland. Mời chi tiết xin gọi Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903, website trườngsonmusic.com. Chương trình Đài Nhạc Hội gây quỹ cho hội dòng nữ đa minh tại Hội trường Giáo xứ Thánh Phêrô, Chủ nhật ngày 28 tháng 9. Kính mong quý vị ủng hộ.
Sale sale nhân Tết Trung Thu tại nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi. Mời quý khách ngay bây giờ tới nhà thuốc Mậu Phước Đường uống free BioMR2, gạo lứt mua 4 chai lớn tặng 4 chai nhỏ, tặng thêm 1 chai hà thủ ô đen tóc và mọc tóc, sụn cá mập mua 5 chai tặng 1 chai, xà bông vegan on sale giá là 50 đồng, một bộ có tặng thêm hộp kem trị mụn và nám, mua 2 hộp yến 4 ounce tặng 1 ounce, mua yến 8 ounce tặng 2 sản phẩm trị giá 150 đồng. Rượu thuốc, tứ quý bình an, bổ thận, thông kinh mạch giúp giảm đau nhức chân tay, tê chân tay, đau lưng mỏi gối, ngủ ngon. Mua một bình, tặng một chai đông trùng hạ thảo. Ginseng berry giảm giá 45 đồng và tặng gift 70 đồng. Tiệm có bán nước mát uống giải độc, mát gan. Số lượng có hạn, nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi, xin kính mời.
Đại nhạc hội danh hài rất hấp dẫn, đang chờ đón quý vị với những danh hài bậc nhất Việt Nam và hải ngoại như Trấn Thành, Minh Nhí, Việt Hương, Hoài Tâm, Lê Tính, Quang Minh, Hồng Đào, Kiều Oanh, Hoàng Nhất, ca sĩ Quang Lê, Hà Ngọc Nhung. Với tài dẫn dắt thông minh dí dỏm của siêu sao MC Trấn Thành, chắc chắn đại nhạc hội danh hài sẽ vô cùng vui vẻ, thú vị. Diễn ra một suất duy nhất lúc 6 giờ 30 chiều Chủ nhật 21 tháng 9 năm 2014 tại Aspen Center Performing Arts, số 2351 Performing Drive, thành phố Richardson. Vé đồng hạng 35 đồng, VIP 100 đồng, 75 đồng, hạng nhất 50 đồng. Bán tại Mỹ Linh Music, Pacific Pure Water, OBC Nail Supply, V Collection, Sài Gòn Music. Lưu ý vé không bán tại cửa. Chương trình được bảo trợ bởi Regal Nail Salon System, Alfalfa Nail Supply, Nha khoa Beyond Dental, XO Photography, Nhau Cừu Maxi, Pacific Pure Water and Number One Gift Shop. Mọi chi tiết xin gọi 469-463-0606, 469-463-0606.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV Cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài Cao Q có tóc mình là bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Tôi lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Nhờ cái sản phẩm Cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV Cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gấp chân. Dầu gội NV Cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493.
Ý, răng của bạn đẹp quá đi, nhìn như những hạt bắp trắng trong mà lại thật đều đặn.
Bí quyết rất đơn giản, mình đã đến văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry tại Richardson đó. Họ có giá đặc biệt, exam, x-ray và clean răng bình thường chỉ có 29 đồng. Nếu bạn đến làm răng trên 1.500 đồng sẽ được tặng máy mini iPad nữa đó. Ngoài ra bạn còn được miễn phí tẩy trắng răng với thiết bị Zoom khi bạn đi làm răng trên 600 đồng.
Giá đặc biệt quá, mình phải đi làm răng ngay.
Văn phòng nha khoa Brick Road Dentistry nằm gần xa lộ 75 và Spring Valley. Gọi lấy hàng liền, số điện thoại 214-414-9980,
214-414-9980,
414-9980.
Công ty dược thảo Forever Life hân hạnh giới thiệu sản phẩm thượng hảo hạng Biostem Gen Ngọc Toàn Khang, có tác dụng tái sinh thêm các tế bào mới, trẻ trung, khỏe mạnh, thay thế cho các tế bào đã bị lão hóa trong cơ thể để bảo đảm mang lại sức khỏe hoàn hảo, giữ mãi nét thanh xuân từ làn da mịn màng đến mái tóc mượt mà óng ả, đẩy lui sự lão hóa, bồi bổ tâm sinh lý sảng khoái yêu đời. Biostem Gen Ngọc Toàn Khang gồm những tinh chất danh tiếng như stem cell, tế bào gốc nhau thai cửu, tổ yến thượng hạng, tinh chất collagen, tinh chất ngọc trai và sữa ông chúa, là món quà vô giá để quý vị luôn được sống trẻ, sống khỏe, sống an khang.
Đang có chương trình đặc biệt mua 4 tặng 1. Ngọc Toàn Khang có bán tại đại lý chính là nhà thuốc Mậu Phước Đường hai nơi.
Tại sao người Nhật ít bị ung thư? Tại sao người Nhật sống thọ?
Vì họ thường ăn răm biển, nhất là răm tảo nâu Fukuidan.
Tiến sĩ bác sĩ chuyên khoa ung thư Tachikawa đã chứng minh rằng răm tảo nâu Fukuidan rất tốt cho sức khỏe và có khả năng thúc đẩy các tế bào ung thư tự chết.
Trong cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan bằng tiếng Việt, ông trình bày rất chi tiết về ba sức mạnh thần kỳ của Fukuidan là áp đặt các tế bào ung thư trong cơ thể tự tiêu diệt, tăng cường sức miễn nhiễm của cơ thể và giảm phản ứng phụ của hóa trị và xạ trị, và những câu chuyện về sự phục hồi kỳ diệu của nhiều bệnh nhân ung thư.
Tuy nhiên, phòng bệnh hơn chữa bệnh, vì bất cứ ai cũng có tế bào tiền ung thư nằm mai phục sẵn trong cơ thể, chờ đúng thời cơ là bùng lên phát bệnh. Cách tốt nhất để phòng ngừa ung thư là chặn đứng tế bào ung thư khi nó chưa kịp mọc rễ. Cuốn sách Sức mạnh kỳ diệu của Fukuidan có tác dụng cho tất cả mọi người.
Sách này chỉ có 10 mỹ kim bao gồm cả shipping.
Mua sách xin gọi 1-888-998-8613.
1-888-998-8613. Chúng tôi nói tiếng Việt.
Sài Gòn Radio.
Còn phát thanh trên 2.900 AM tại Houston, 1.600 AM tại Dallas. Và chúng tôi trở lại với bản tin đầu do Mộng Lan trình bày. Xin mời Mộng Lan. Xin mời Mộng Lan ạ.
Dạ, thưa quý khán giả, một bản tin liên quan đến một cuộc trấn áp chống độc quyền liên quan đến các công ty nước ngoài ở Trung Quốc đã gây ra lo ngại trong cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ. Người ta hiện chưa rõ vấn đề này sẽ diễn ra như thế nào trong những tháng tới, trong những tháng gần đây. Chính quyền Trung Cộng đã điều tra những công ty như là Microsoft, Qualcomm, Daimler và hàng chục hãng sản xuất phụ tùng xe của Nhật Bản và áp mức phạt thuế nặng, làm dấy lên mối lo ngại là những công ty ngoại quốc này đang bị nhắm làm mục tiêu. Phòng Thương mại Hoa Kỳ cáo buộc điều này vi phạm hiệp định của Tổ chức Thương mại Thế giới và cơ quan này có ý định kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ khiếu kiện. Phó chủ tịch của Trung tâm Hợp tác Điều tiết Toàn cầu của Phòng Thương mại là ông Sean Heather cho biết vào tuần này rằng các công ty bị các cơ quan quản lý Trung Quốc để ý tới vì bị áp lực phải thú nhận phạm tội. Và Phòng Thương mại cũng cho biết thực hiện phân biệt đối xử, tức là kiềm thị của luật chống độc quyền Trung Quốc có phần chắc vi phạm cam kết của Bắc Kinh đồng ý khi gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhưng Chủ tịch của Hội đồng Ngoại thương Quốc gia ở Washington thì nói rằng khiếu nại có phần chắc sẽ xảy ra nếu Hoa Kỳ nghĩ sẽ thắng. Xin trở lại với Minh Nhung và Thục Đoan.
Minh Nhung cảm ơn cô Mồng Lan và kính thưa quý thính giả, cũng liên quan đến Hoa Kỳ. Thì vào ngày hôm qua thứ Năm, ngày 11 tháng 9, thì phi hành gia người Hoa Kỳ và Nga đã trở về lại trái đất sau 6 tháng ở trên trạm không gian quốc tế. Bản tin cho biết là ba phi hành gia này ở trạm không gian quốc tế đã trở về trái đất tại một nơi ở quốc gia Kazakhstan, và ba phi hành gia bao gồm một người Mỹ và hai người Nga. Cơ quan không gian Hoa Kỳ NASA cho biết là ba phi hành gia đã ở trên trạm không gian quốc tế được 169 ngày và đã thực hiện các cuộc khảo sát khoa học và kỹ thuật trong không gian. Được biết là trạm không gian quốc tế International Space Station, gọi tắt là ISS, gồm có 6 phi hành gia. Hiện nay thì chỉ còn có 3, và 3 người mới trở về trái đất sẽ được thay thế bằng 3 người khác trong vòng 2 tuần nữa. Và 3 phi hành gia trở về trái đất bằng phi thuyền đã hạ cánh an toàn xuống mặt đất lúc 8 giờ 23 phút sáng ngày hôm qua. Và 3 phi hành gia mới sẽ bay lên ISS trong vòng 2 tuần nữa, trong đó có một phụ nữ là người Nga.
Dạ vâng, trong khi đó thì Hoa Kỳ tham gia cùng Liên minh châu Âu tăng cường các biện pháp trừng phạt phối hợp nhắm vào Nga để đáp lại sự can thiệp của nước này ở Ukraine. Một thông báo của Tổng thống Barack Obama gọi hành động của Nga là bất hợp pháp, và ông khẳng định Hoa Kỳ và các đồng minh sẵn sàng áp đặt thêm những hệ quả lớn hơn nhắm vào Nga bằng những biện pháp trừng phạt sâu hơn và rộng hơn trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng và quốc phòng của Nga. Ông kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin làm việc với Ukraine và các đối tác quốc tế khác để đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột mà không đặt ra những điều kiện vô lý. Và trong ngày hôm qua thì NATO nói rằng khoảng 1.000 binh sĩ Nga vẫn còn lưu lại miền đông Ukraine. Xin được trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, theo phát ngôn viên của Bạch Cung cho biết rằng vào chiều hôm qua thì từ bây giờ đến cuối năm có lẽ Tổng thống Barack Obama sẽ tự hành động để đưa ra những đạo luật mới cải tiến về vấn đề di trú và hệ thống để kiểm soát vấn đề này. Và ông cho biết rằng sau những cuộc họp kín giữa bên Bạch Cung và bên các nhà lập pháp, và nhất là cả một số các dân biểu gốc Hispanic, thì họ đã cảm thấy rất là không được hài lòng bởi vì tình trạng này đã kéo dài suốt từ mấy năm qua mà đạo luật về di trú vẫn không có được thay đổi và cải tiến cho hợp với thời. Và do đó thì Tổng thống Barack Obama cho biết rằng ông sẽ sử dụng những luật cho phép để mà hành pháp có thể ban ra những đạo luật mới này. Đó là bản tin cuối của thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Xin kính chào quý vị và chào quý chị. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc quý tất cả. Mời Mông Lan.
Dạ, kính chào quý thính giả cùng quý anh chị và hẹn gặp quý anh chị vào ngày Chủ nhật tuần này lúc 2 giờ trưa trong chương trình gây quỹ cho chương trình phát thanh Bến Giác. Xin thân mến chào quý thính giả cùng quý anh chị.
Dạ vâng, xin kính chào quý thính giả cùng quý cô chú. Và bây giờ mời quý thính giả cùng đến với phần bình luận thứ 6.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 1600 AM tại Dallas và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, những ai đã du lịch qua Đông Âu, các nước đã thoát khỏi chế độ cộng sản đều thấy những di tích lịch sử được giữ gìn trân quý. Những quốc gia này không hề ngần ngại trưng bày cho các thế hệ tương lai và cho thế giới thấy rõ những sự sai lầm của họ trong quá khứ, là một kinh nghiệm thương đau để hướng tới tương lai, không phạm lỗi lầm cũ, để kiến tạo một quốc gia phồn thịnh. Như tại Đức, có bảo tàng viện của người Do Thái. Tại đây người ta có chỗ dành cho quan khách thăm viếng và tưởng niệm những người đã chết để thế giới thấy những gì họ đã đối xử với người Do Thái. Tại Warsaw cũng có di tích lịch sử trước đây của người Do Thái. Khi quân Đức đến, họ bắt những người Do Thái để giết hoặc mang đi đến các nhà tù. Họ bảo tồn những khu kiến trúc, di tích lịch sử đã bị phá hoại rất nặng nề trong đệ nhị thế chiến. Và ngày hôm nay, những lâu đài, thành lũy được sửa sang lại hoàn toàn như nguyên thủy. Những quốc gia này cho người ta cảm nhận được sự hiên ngang của một dân tộc đã vượt qua được quá khứ đau buồn để xây dựng tương lai. Tại xứ Mỹ này, những gì thuộc về quá khứ, dầu đau thương hay huy hoàng, nếu là di tích lịch sử vẫn được duy trì quý trọng, ví dụ như sau cuộc nội chiến Nam Bắc Hoa Kỳ, chiến binh của hai phe đều được chôn cất và được kính trọng như nhau. Điều đó cho thấy rõ sự văn minh, tính nhân bản của một nước tự do. Và cho tới ngày hôm nay, Hoa Kỳ là một siêu cường quốc hùng mạnh nhất thế giới. Trong khi tại Việt Nam, ngay giây phút đầu tiên khi đôi dép râu xuất hiện, thì chúng đã giẫm nát bao nhiêu di tích lẫy lừng, hùng tráng của miền Nam. Trước tiên là xe tăng T-54, úi sập cánh cửa Dinh Độc Lập, rồi nào là phá nát nghĩa trang Biên Hòa và những kẻ tự nhận bên thắng cuộc. Tiếp tục tàn phá tất cả những giá trị cả vật chất lẫn tinh thần của một dân tộc đã nổi tiếng hào hùng không bao giờ khuất phục trước ngoại bang. Họ biến những thắng cảnh thành nơi trồng ao rau muống, vườn, ươm cây như ở Cố Đô Huế, như An Lăng được vua Thành Thái xây dựng năm 1889 làm nơi chôn cất thờ phượng vua cha Dục Đức và hai vị vua yêu nước Thành Thái và Duy Tân. Nhiều chỗ dùng để làm vườn ươm, những đống gạch vụn của những đoạn tường bị đổ để nguyên, nước luộc hàng năm ứ động khiến chân lăng ngập chìm trong nước. Mới đây ai cũng bàng hoàng khi nghe tin thương xá Tax, một công trình hơn 130 tuổi, là một trong nhiều địa điểm nổi tiếng của dân Sài Gòn, sẽ không còn để thay thế cho những khu kỹ nghệ buôn bán khác. Người dân chưa hết đau lòng nhìn sự ra đi của pho tượng Lê Lợi ở Bùng Binh, Cây Gõ vào tháng 4 năm 2013. Thì nay, tới phiên tượng Trần Nguyên Hãn cũng sẽ ra đi nhường lại vị trí trước chợ Bến Thành để xây nhà ga tàu điện ngầm. Đường Nguyễn Huệ cũng sẽ được thay đổi, lý do là công trình cần phải hoàn thành cho việc xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh vào tháng 3 năm 2015, kỷ niệm 40 năm ngày họ gọi là đất nước thống nhất. Còn nhiều và nhiều lắm, nói làm sao hết sự luyến tiếc nhớ thương những di tích lịch sử lâu đời đã gắn liền với tâm hồn của người dân Việt. Biết rằng theo bước chân thời gian, nhiều chứng tích sẽ bị hao mòn, tàn phá. Tuy nhiên với những di tích lịch sử, quốc gia nào cũng đều trân quý, đều có những chương trình bảo trì để thế hệ sau biết được những gì mà cha ông đã trải qua, học hỏi từ kinh nghiệm đó để hướng tới tương lai một cách tốt đẹp hơn. Và không ai có quyền hay có thể bóp méo sự thật lịch sử ngoại trừ Đảng Cộng sản Việt Nam. Như trò triển lãm cải cách ruộng đất để lấp liếm tội ác tày trời của Hồ Chí Minh. Và cũng chỉ là sự tuyên truyền láo khoét là Đảng đã thành công trong việc san bằng giai cấp giúp dân nghèo bằng cách đấu tố cường hào ác bá. Nhưng không có cảnh nào cho thấy sự dã man tột độ của sự giết người không gớm tay do Đảng Cộng sản gieo rắc cho hàng vạn dân lành vô tội. Nhìn sang các nước Đông Âu, rồi nhìn về Việt Nam mới thấy rõ đôi dép râu giẫm nát đời son trẻ, nón tai bèo che khuất nẻo tương lai. Chúng đã phá hoại bao nhiêu di tích hùng vĩ của đất nước, phá nát bao nhiêu bức tượng nghệ thuật của các vị anh hùng dân tộc để thay thế và tôn thờ hình tượng của kẻ buôn dân bán nước Hồ Chí Minh. Đã tới lúc sự thật cần được phơi bày ra ánh sáng, vì nếu chủ thuyết bất nhân không bị giật sập thì nước vẫn còn cau mặt với tang thương và lòng người dân Việt vẫn phải lắm đoạn trường, nhìn đất nước bị giày xéo tan hoang dưới bàn tay Cộng sản. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.